40 ngày mùa chay. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em và các bạn, 40 ngày mùa chay như là sống lại cái thời gian của người Do Thái 40 năm đi trong sa mạc. Và trong cái hành trình dài đằng đẵng đấy, với biết bao nhiêu là biến cố xảy tới, dần dần họ học để sống cái sự cậy trông vào sự can thiệp quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Và cái thời gian 40 ngày mùa chay của chúng ta bây giờ là để làm lại cái hành trình thiêng liêng đó. Thế thì dựa vào các bản văn kinh thánh của thánh lễ hôm nay, tôi có thể nói với các bạn rằng làm lại hành trình thiêng liêng đó chính là làm lại cái quan hệ giao ước giữa chúng ta với Thiên Chúa. Cái từ giao ước có thể đối với các bạn nó hơi lạ, nhưng mà thực sự nó rất quen, và nó là một trong những ý niệm nền tảng của niềm tin Kitô giáo chúng ta. Thế bây giờ tôi mời anh chị em và các bạn đọc lại cái câu chuyện lụt đại hồng thủy mà mình vừa mới nghe. Các bạn biết đấy, 11 chương đầu của sách Sáng Thế, trong đó có bài tường thuật về Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, vạn vật và con người, rồi con người sa ngã, rồi Ca-in giết A-ben, rồi xây tháp Ba-ben, rồi lụt đại hồng thủy. Tất cả những bài tường thuật ở trong 11 chương đầu của sách Sáng Thế đó không có được viết theo thể văn lịch sử để mô tả rõ ràng là ngày đấy, giờ đấy, năm đấy, tháng đấy đã xảy ra cái sự kiện như thế này, như thế kia. Cho nên mình cũng không thể đọc những bài tường thuật đó bằng cái cặp mắt thuần túy của lịch sử. Đang cái đó chúng ta hay lẫn lộn lắm. Có một chị giáo lý viên dạy giáo lý cho các em thiếu nhi, thế thì chị cũng đem câu chuyện ông Noê và lụt đại hồng thủy ra kể cho các em. Các em nó thích lắm. Thì đại khái chị cũng nhắc lại là lụt nó kéo dài tới 40 ngày. Chỉ có gia đình ông Noê được sống, rồi thì mỗi sinh vật thì có một cặp mà ông ấy đem vào trong tàu. Thế nghe xong câu chuyện thì có một em nó hỏi: thế thưa cô, người ta ở 40 ngày trong tàu thì buồn lắm, thì làm cái gì mà lấy cái gì mà ăn? Một câu hỏi cô giáo không biết trả lời làm sao. Thế cô giáo trả lời đại: thì câu cá chứ làm sao. Thế thằng bé nó lý luận lại, nó bảo: nhưng mà thưa cô, có hai con thôi. Bởi vì mỗi một loài Chúa cho có một cặp thôi mà, có hai con thôi, cho nên ăn hai ngày là hết rồi, còn 38 ngày thì chết đói. Trẻ con nó hiểu như thế thì chúng ta cũng thông cảm thôi. Nhưng mà nhiều khi mình là người lớn đây này, mà mình không có cái dịp để tìm hiểu kinh thánh và giáo lý một tí đó, thì mình cũng có một cái nhìn rất ư là đơn giản về kinh thánh. Rồi từ đó nó nảy sinh cái mâu thuẫn nào là giữa kinh thánh với khoa học, giữa kinh thánh với lý thuyết này, lý thuyết kia. Các bạn đừng đọc 11 chương đầu của sách Sáng Thế bằng cái cặp mắt lịch sử thuần túy, mà phải khám phá cái ý nghĩa tôn giáo ở bên trong. Một trong những ý nghĩa tôn giáo đó là vai trò của nước. Nói đến lụt thì đương nhiên là phải có nước chứ còn gì nữa. Nước ở trong cơn lụt hồng thủy đấy vừa hủy diệt cái cũ mà lại vừa kiến tạo cánh mới. Thiên Chúa đã dùng cơn lụt hồng thủy để hủy diệt cái nhân loại cũ mà Kinh Thánh mô tả là Chúa lấy làm hối tiếc vì đã dựng nên chúng nó. Lắm tội quá. Thế nhưng mà đồng thời qua cái cơn lụt hồng thủy đấy thì một nhân loại mới được hình thành, khởi đi từ gia đình của ông Noê. Và các bạn để ý nhớ lại, là cái nhân loại mới ấy đã được Thiên Chúa ký kết một giao ước. Và cái dấu chỉ của giao ước rất là thơ mộng, thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy đó là cái cầu vồng, cái mống ngũ sắc. Để Kinh Thánh nói rằng Chúa bảo mỗi một lần ta nhìn thấy cái cầu vồng đấy thì ta nhớ lại là ta không nổi cơn giận mà hủy diệt nhân loại này. Giao ước, cái dòng nước ở trong cơn lụt hồng thủy ấy, nó khiến cho ta nhớ lại cái dòng nước đổ lên đầu mình trong ngày mình lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Tất cả các bạn ở đây đều đã được đổ lên trên đầu cái dòng nước của bí tích thánh tẩy. Cái dòng nước đó thanh tẩy con người cũ của mình, hủy diệt con người cũ của mình, tha tất cả mọi tội lỗi. Và đồng thời cái dòng nước đấy làm cho mình trở nên một con người mới. Thành thử ra đổ nước xong, rửa tội xong, linh mục trao cho mình một tấm áo trắng tinh khoác lên người, biểu tượng con người mới. Thế nhưng mà có phải cái dòng nước tự nhiên ở tự nó có khả năng để mà hủy diệt cái cũ và kiến tạo cái mới về mặt tâm linh nơi chúng ta không? Làm gì có. Ngày nào mình cũng tắm robinet cả mấy lần nên mà tội có được tha đâu. Cái dòng nước đó nó chỉ là cái dấu chỉ để gọi về chính cái dòng nước và máu từ cạnh sườn của đấng chịu đóng đinh trên thập giá đổ xuống. Chúa Giêsu đã dùng máu của Ngài để thiết lập một giao ước, cho nên mỗi một lần dâng lễ các bạn nghe, nhưng mà thực sự là các bạn hiệp thông với tôi ở trong cái câu của Chúa Giêsu mà chúng ta lặp lại: này là máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và muôn người được tha tội. Chúa Giêsu lập một cái giao ước mới. Thành thử ra khi mà mình lãnh nhận bí tích thánh tẩy là mình bước vào một cái quan hệ giao ước. Tôi tin có nghĩa là tôi ký kết một giao ước với Thiên Chúa. Xin anh chị em và các bạn chiều hôm nay chúng ta ý thức cái điều đấy. Và để cho các bạn dễ hiểu thì tôi xin mượn cái giao ước hôn nhân, giao ước vợ chồng diễn tả. Bởi vì cái cuộc sống hôn nhân, cuộc sống vợ chồng nó là cái gì rất là gần gũi và thân thiết với anh chị em và các bạn. Cho dẫu là chúng ta chưa lập gia đình đi nữa thì cũng là chuẩn bị. Và đồng thời nó cũng lại là một hình ảnh thấm đẫm ở trong Kinh Thánh. Các bạn cứ đọc mà xem. Từ Giê-rê-mi-a cho đến Ô-dê, cho đến sách Diễm Ca, cho đến Chúa Giê-xu, rất nhiều lần cái hình ảnh tiệc cưới, hình ảnh vợ chồng được sử dụng để diễn tả cái quan hệ giữa con người và Thiên Chúa. Thế bây giờ quay trở lại với giao ước hôn nhân, giao ước vợ chồng. Các bạn thử nghĩ lại coi cái gì nó làm nên cái giao ước giữa một đôi vợ chồng. Cái gì? Có lẽ là các bạn sẽ trả lời tôi rằng thì hai người là phải chung tín với nhau, phải chung thủy với nhau, một vợ một chồng, không có được là một bà mà ba bảy ông. Có lẽ là đúng đấy. Đúng là bởi vì khi mà làm lễ cưới đó thì hai anh chị nói với nhau một cách rất là trọng thể: tôi Nguyễn Văn A xin nhận chị Nguyễn Thị B làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng này, cũng như lúc gian nan này, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng suốt đời. Có ông cảm động quá rồi tôi xin nhận em làm chồng. Còn có anh nữa thì cũng cảm động quá cho nên là tôi xin nhận em làm vợ và sẽ hứa giữ lòng chung thủy với em. Tôi bảo đâu có được, hứa bây giờ chứ lại sẽ hứa thì chết rồi. Các bạn có lý khi mà bảo rằng phải trung tín, phải trung thủy, phải một vợ một chồng. Các bạn nghĩ lại coi đúng không? Chưa đúng. Tất cả những đòi hỏi đấy nó chỉ đến sau. Còn cái căn bản đó là tình yêu. Chính tình yêu mới làm nên giao ước. Các bạn tưởng tượng bây giờ tôi có thể gán ghép bất cứ một anh thanh niên nào với một cô thiếu nữ. Tôi ráp họ lại với nhau xong rồi tôi bảo là anh chị là phải trung tín với nhau cho nên trọn đời. Có được không? Chưa ăn mấy cái tát là còn đỡ. Ai có quyền mà làm như vậy? Cho nên cái căn bản đó, nó là tình yêu. Nó làm nên cái giao ước giữa hai người nam nữ, khiến họ trở thành vợ chồng với nhau. Còn cái sự trung tín, trung thủy chẳng hạn, nó là cái diễn tả ra bên ngoài cái khối tình người ta mang ở phía bên trong. Nó là cái điều khoản của giao ước tình yêu mà người ta phải tuân giữ. Và đồng thời, cái điều khoản đấy nó cũng nâng đỡ để người ta có thể sống một tình yêu bền vững. Tương tự như vậy, khi mà mình lãnh nhận bí tích thánh tẩy là mình bước vào một cái quan hệ giao ước với Thiên Chúa. Và cái làm nên giao ước đấy không phải là các bạn và tôi phải đi lễ Chủ nhật này, không được ăn gian nơi dối này, không được phạm điều răn thứ sáu này, không được cướp của giết người. Không, những chuyện đó nó đến sau. Còn cái căn bản đó là niềm tin và tình yêu. Với tình yêu, tôi ký kết giao ước với Thiên Chúa. Tôi nhận Ngài là cha tôi và tôi là con của Ngài. Và vì tôi là con, cho nên tôi đến nhà thờ mỗi Chủ nhật với anh chị em tôi. Vì tôi là con, cho nên tôi không cướp của giết người khiến cho cha tôi buồn. Vì tôi là con, cho nên tôi không ăn gian nói dối để làm hại anh chị em tôi, con cùng một cha ở trên trời. Các bạn thấy cái cốt lõi đó, nó là niềm tin và tình yêu, nó hình thành cái giao ước. Thế nếu chúng ta hiểu giao ước, niềm tin là như vậy, thì khi nào mình vi phạm giao ước? Trở lại với cuộc sống vợ chồng, dĩ nhiên là một người chồng sẽ vi phạm giao ước khi mà anh không có trung tín với vợ. Anh lại có thêm phòng nhì, lại có thêm bà ba nữa chẳng hạn. Hay là anh lại cứ lăng nhăng ở ngoài đường với ai đấy chẳng hạn. Anh có lỗi với vợ, với con. Đúng thôi. Ấy thế nhưng mà nó còn có một cái lỗi sâu hơn đó. Nhiều khi người ta vẫn trung tín với nhau ở bên ngoài. Người ta không ly dị, người ta không ly thân. Nhưng mà người ta ngoại tình trong tư tưởng này này. Nhiều lắm. Kinh nghiệm mục vụ của các linh mục dạy như vậy. Ngoại tình trong tư tưởng là nhiều lắm. Mà giả như cái hình ảnh của người thứ ba nó xuất hiện như một cơn cám dỗ thì ai mà chả bị cám dỗ. Nhưng mà đằng này không, nó xuất hiện như một cơn cám dỗ, nhưng mà mình lại rước nó vào nhà, xong mình khóa chặt cửa lại để nó đừng đi. Mình tìm cách để níu kéo cái hình ảnh đó hết sức cho nó thỏa mãn cái ước mơ của mình. Khác nhau lắm. Thành thử ra có khi người ta vẫn giữ những lề luật bên ngoài, nhưng bên trong tình yêu đã vơi cạn. Nếu tình yêu làm nên giao ước mà tình yêu đã vơi cạn, thì thử hỏi giao ước đi tới đâu? Trong cái giao ước niềm tin của chúng ta cũng tương tự như vậy. Các bạn và tôi dĩ nhiên có lỗi với Chúa. Khi mà mình lỗi 10 điều răn Đức Chúa Trời được quy định rõ ràng như những điều khoản của giao ước, và mỗi một lần đi xưng tội các bạn vẫn dựa vào 10 điều răn Đức Chúa Trời để mà trình bày với linh mục về những lỗi phạm của mình. Đúng thôi. Nhưng Bên cạnh đó còn có cả những khi các bạn và tôi vẫn dâng lễ rất là tốt lành, vẫn làm các việc đạo đức đầy đủ, vẫn giữ các điều răn bên ngoài tốt đẹp, mà ở bên trong tình yêu của ta đối với Chúa đã vơi cạn rồi, đã gần lịm tắt rồi. Như vậy, trong cái ý nghĩa về giao ước mà tôi gợi ý với các bạn, hôm nay ta mới lắng nghe lại lời của Chúa Giêsu, lời mà chúng ta đã nghe vào hôm thứ Tư lễ cho, khi linh mục bỏ cho trên đầu mình, linh mục nói: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Thì hôm nay Chúa Giêsu cũng nói lại với chúng ta như vậy: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Và trong cái nhìn về giao ước như tôi vừa mới chia sẻ đó, thì đối với tôi sám hối sẽ có nghĩa là không phải chỉ là trở về với những cái lề luật ở bên ngoài, mà sâu xa hơn, sám hối có nghĩa là làm lại cái quan hệ giao ước tình yêu của mình với Thiên Chúa. Nói một cách khác, sám hối là sự trở về với một tình yêu, sự trở về bằng tình yêu và sự trở về cho tình yêu. Trở về với một tình yêu bởi vì Thiên Chúa của giao ước là Thiên Chúa yêu thương, cho nên trở về với Ngài là trở về với tình yêu. Trở về bằng tình yêu là bởi vì cái giao ước đó được ký kết không phải bằng bạo lực, không phải bằng áp bức, mà là bằng yêu thương, cho nên phải trở về bằng tình yêu. Và trở về cho tình yêu có nghĩa là khi làm sống lại cái quan hệ giao ước đấy, thì chính tôi phải cố gắng để sống cái lòng yêu thương hơn. Và chính vì vậy, trong mùa chay này, tôi mới dám đề nghị anh chị em và các bạn, chúng ta cùng đóng góp để giúp đỡ cho những bệnh nhân trại phong của các đồng bào thiểu số ở miền xa, như là một hành động rất cụ thể, nó thể hiện cái tâm tình sám hối thực sự của mình. Kính thưa anh chị em và các bạn, mỗi Chủ nhật mùa chay, tôi sẽ cố gắng vận dụng cái giờ lễ này như một hình thức tĩnh tâm để chia sẻ với anh chị em và các bạn một chút. Ngay từ Chủ nhật đầu tiên này, chúng ta có một định hướng rõ ràng. 40 ngày mùa chay là thời gian tôi cố gắng để làm lại cái quan hệ giao ước yêu thương của tôi với Thiên Chúa là Cha. Và cái giao ước đó chúng ta đã ký kết ngày lãnh nhận bí tích thánh tẩy cùng với lời tuyên xưng đức tin. Cho nên cũng với những suy nghĩ chiều hôm nay, chúng ta lặp lại lời tuyên xưng đức tin đấy với tất cả tâm hồn của mình.